Lý do mà tại sao Bồ Tát mà làm giống thập tự chúng sanh mà không có vướng mắt trong cái tướng của chúng sanh là nhờ pháp thân nhân. Nhờ pháp thân nhân là nhờ cái giác của thân nhân là nó vô ngã, nên làm trong hành động nó mà không thấy cái tướng ngã. Nhưng mà thân nhân nó không làm gì, nó học hành xa ly. Bồ Tát làm, nhưng mà lấy cái giác của thân nhân để vô, để cho cái tướng vô ngã. Thành Bồ Tát làm, thành ra cái Bồ Tát á, nó có, nó mình học Bồ Tát, cái thiện Bồ Tát á, nó gồm luôn cả cái thiện của cái loài người, và là gồm cái thiện diện giác của thân nhân. Nhưng mà nó loại bỏ cái thiện mà thanh văn nói là xả ly, nó loại bỏ. Đối với nó là ác pháp. Xả ly chúng sanh mà không có được. Xả ly ác pháp thì tập, tại vì xả ly ác pháp này là sanh ra giác thì tập. Như cái tham nó có hai hình thức tham, xả ly ác pháp ha, để mà sanh ra cái kia nó tập. Nhưng mà xả ly luôn, hoàn toàn không, cái tham hết, không xả ly. Cái tham thì tập về cái tham thiện. Thành ra trong cái gì thức học, cái gì mới học là những cái thiện tâm sở. Thiện tâm sở để mình biết cái mình làm, mình thiện. Những cái này là tâm này phải phát triển. Đối với một đồ đắc đạo, cái tâm này bây giờ phải phát triển. Nhưng mà thanh văn cái tâm này, cái thiện tâm sở này nè, là không được tập. Không có tập. Không hề tập. Không cũng tập được, bởi vì khi mà tập rồi nó thành nghiệp. Nghe nhớ là bản cái lý tánh của giác á, là nó bản thể nó không có chủng tử nghiệp nào. Thành ra nghe thiện cũng phải xả, nó không gì ác. Trong kinh đó đó, thiện còn phải bỏ chứ không gì là ác. Đại khái vậy đó, cái thiện đó, mà vô mà còn dính mắt, còn bị rồi một cái sanh tử trở lại, mà thiện mình còn phải xả đi, còn huống gì ác thì Bồ Tát không có tu vậy. Bồ thiện, thiện là Bồ Tát làm, phải biết rằng làm không phải như mà làm, biết rằng thiện nó sanh ra đại phước báo để công đức cho chúng sanh được lợi lạc, chứ phải làm cho mình. Thành ra các cái thiện Bồ Tát làm dù nhỏ như di trần, Bồ Tát vẫn làm, không có bỏ. Thấy không? Mà cách làm Bồ Tát đó, bằng cái tâm, bằng Bồ Đề Tâm, bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm. Thành ra cái thiện của trong này đó, mình nắm cho vững mấy cái thiện, ngăn cái thiện bất thiện này đó, để mình nói. Thì bởi vì lên rớt lạc nó không dạy cái gì thiện sao nói đó. Cái lệnh sao nói trong cái nhân chủng của đời tâm. Thì lấy cái thiện của một số thiện của thành gian và một số thiện hoàn toàn của Bồ Tát. Nhưng mà cái thiện của Bồ Tát á, nó giống giống cái lệnh của thành gian á, thì giống giống như cái giác của thành gian thì giống giống như của giác của Bồ Tát. Nhưng mà giác cao hơn cái là còn cái vô ngã. Và cái thiện của loài người đó là để tâm minh mẫn á, thì giống giống như Bồ Tát, Bồ Tát cao hơn cái là làm trong cái bi mẫn với cái tâm bình đẳng. Thế là cái nào cũng cao hơn trên đó, nhưng mà cái thiện thì nó giống.
Vì cái chữ là lậu tận thì khéo, tức là cái quả vị Phật đó ba thầy.
Không có cái lậu tận là cái quả đó, cái quả gì nữa là không còn trôi lăn trong cái phiền não nữa. Cái lậu tận là rơi sót lại những cái phiền não nó còn á. Dạ. Nó còn cho giảng tới đó thì mình giảng. Tất cả chúng sanh trong nước tôi đồng một tâm. Thì giờ nó cái chữ này là nó là cái bình đẳng nè. Cái chỗ này là nó hay nè. Thì một tâm này đó nó trụ nên định tụ. Cái tâm này đó bồng bồng một cái tâm, thực sự cái tâm này là cái tâm gì? Cái tâm này luôn luôn là cái tâm này nó an trụ vô một cái tụ, nó gọi là cái tụ gì? Tụ này nó định tụ, định đây nó không có nghĩa là thiền định nha. Định đây là quyết định. Cái tâm của người này đó luôn luôn trên con đường là chỉ trụ vô một chiều hướng duy nhất thôi, là trụ vào cái con đường để thành Phật. Nó gọi là định căn á. Cái tụ này có làm rồi nó chia ra là ba tụ, một tụ là thanh văn tụ, một cái tụ đó nó gọi là chánh định tụ, tức là tương lai là Bồ Tát thành Phật. Bồ Tát thành Phật mà không xói chuyển đó, còn xói chuyển nó chưa gọi là chánh quyết định. Còn vào một cái thứ ba nữa, cái thứ ba nó gọi là bất định. Bất định là có thể đi lên thanh văn hay là có qua bên kia. Thì ở đây đó, tất cả những người nào mà sanh ra cực lạc đó thì đương nhiên giờ các thuận duyên, các cảnh, các bản nguyện, các phước báo, công đức và sự gia trì của Đức Phật chỉ có một cái tâm duy nhất thôi. Cái tâm đó luôn luôn tụ vào một cái tụ định này, cái nó gọi là chánh định tụ, tức là quyết định sẽ thành Phật, chứ không có thành A-la-hán. Nếu mà thành A-la-hán nó gọi là cái tụ của A-la-hán, nó gọi là căn tánh A-la-hán đó. Cái tụ này giống như căn tánh vậy đó, thì chứ không phải cái tụ này không phải là chánh định nha. Cái này là quyết định đó, nó gọi là chánh định, tức là cái là quyết định mà quyết định rằng người đó sẽ thành tụ một cái chánh, cái đó là chánh đẳng chánh giác á, nó kêu là chánh định tụ ha, chứ không phải cái định tụ này là thành tụ về thiền định. Tại vì Bồ Tát đó nó có thiền định rồi, không cần phải có này, tại vì mấy cái trước là có đủ thần thông, có tâm luôn luôn an tụ trong cái trí huệ quang minh gì luôn á. Thành ra cái định tụ này không có nghĩa là ngặt định, không có nghĩa là Bồ Tát ở đó luôn luôn là có cái tâm an trụ trong định, không phải. Mà Bồ Tát này nằm trong một cái nhóm này là quyết định, nó có cái là chánh định, tức là quyết định rằng sẽ thành chánh đẳng chánh giác. có một cái tâm á, nghĩa là thành ra cái này nó thì xảo rất là hay. Và cõi này tu á, quý vị phải lên từ bát địa đó mới gọi là bất thối, nó mới thành là chánh định. Hay không, còn dưới bát địa vẫn thối tới thối lui, thành nó chưa khởi, nó khởi là chánh định. Tại vì nó còn thối tức là nó sẽ trở thành thanh văn. Cũng như là mình nhớ là xả là thất vậy đó. Tu tới cái kiếp mà bố thí mà xả bỏ thân mà tập gì thì xả bỏ thân mạng, tới bắt đầu vô sơ địa đó thì là thối tâm. Đúng ra người ta nói là chưa vô sơ địa đâu, mà mới là bắt đầu là bên thập trụ á. Thập tụ là ngày khói tâm. Nếu mà xả bỏ mắt là ngày khói tâm. Thành là khói tâm rồi, sau đó ngày tu lại cũng là lên thập tụ khói tâm, là khói tâm mấy lần vậy đó. Thành ra cái chánh định tụ mà đúng nghĩa theo Tạng giáo, theo Thông giáo nó đúng nghĩa cái chánh định tụ đó. Nếu mà bên ở mình cõi mình nè, ở cõi ta là nè, nó chỉ ở Bắc Địa thôi. Bắc Địa là tám, là chánh định. Chỉ có một tâm duy nhất là không có gì làm mà liên chuyển được, là quyết mất cái quyết định của mình để thành cái đẳng giác. Còn nếu không á, là bắt đầu có thể là thối trở lại. Thành ra là mình học trước rồi, à, cái vấn đề mà nó là bất thối chuyển á, nó có ba cái: dị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Thì nó nói là niệm bất thối là chỉ có niệm, tức là cái tâm mình không có thối đó, hay là chỉ có ở Bắc Địa. Còn đầu là dị bất thối, hạnh bất thối thì cái từ sơ địa nó thất địa. Thành ra đây á, nó nói là chúng sanh nó to đều có một tâm, cái tâm đó là cái tâm gì? Cái tâm đó là quyết định. Có một cái tâm tức là không có cái gì mà bình đẳng với nhau đó, hay là không có cái gì làm có thể là khuynh đảo, làm thối sụp cái tâm thành Phật hết. Hai cõi này nó được cái thù thắng là bởi vì chư Phật đều phải khuyến khích cái Bồ Tát mình sanh như cõi đó, vì cõi này cái thành Phật chứ không còn thành cái gì khác. Nó nói là chỉ có một định thôi, một tụ thôi, một tụ đó là chánh định tụ, chứ không còn cái tụ nào khác. Cái cõi đó là nó thành là hát cũng khó nữa, không thành là hát được nữa, thành cõi người nào cũng khó, đương nhiên lọt tam đạo là không có rồi. À, mà trong khi tất cả những cái cõi khác đều có ba thừa hết trơn. À, cõi đó phải nói là, mặc dù có nói là có những thanh văn quyền thừa lên, thực sự lên cõi đó chỉ có một cái thừa nhất là thành Phật thôi. Các vị đó tạm thời đó là Phật dùng cái phương tiện giáo hóa để mà đầu cái tâm đầu họ nhờ cái nhân duyên của bất độ, nhân duyên của thánh chúng, tất cả nhân duyên đó tự nhiên cái tâm nó tỉnh tự nhiên chuyển. Và thanh văn lên tỏ cái tâm cũng chuyển mà. Sao mà trong khi thanh văn ở cõi này đó là không có chuyển nổi. Thành ra cõi này là họ nhập định nó khổ quá, thấy khổ quá, họ nhập định vô, họ an trụ trong niết bàn luôn, không chịu ra. Đến ơn gì thời gian bao nhiêu kỳ nó tùy tiếp á, khởi đầu có thể là xác định họ xuống rồi họ mới mất. Theo đại thừa nói là thanh văn giống như cái định của mình khi chuẩn xứ vậy đó. Thì nó chẳng hạn như bao nhiêu kiếp thanh văn nó còn lâu xa hơn nữa. Thành ấy nhìn cái mặt giác của thanh văn là nhìn được rất là 20 vạn kiếp, phía sau có thể là mấy chục vạn kiếp luôn, không hiểu. Thì trong mấy chục kiếp thì thanh văn đều thấy rằng mình không còn sanh tử nữa. Mình cho là từ nãy không còn sanh tử. Thì ngoài cũng như là phi thường xứ vậy, nó định nó nhìn được bao nhiêu mấy vạn kiếp trước, mấy vạn kiếp sau thì nó thấy là chắc được cái định này mấy kiếp sau tao đâu có sanh tử đâu, thì họ cho là niết bàn. Tức Phật định sâu lên Phật nói không mà chứ không niết bàn đâu đâu. Là cái gì đó là thực sự là lần chấp niết bàn, là tại vì cái định nó có chừng mực. Thì đây nó nói nè, đồng một tao tụi nó định tụ thì hôm nay khi tổ điều luận ra cái cũng nghĩa là đồng, nghĩa là cái tâm bình đẳng, cái bình đẳng này nên cái là bình đẳng này trong cái tâm là nó bất thối chuyển, mà cái chuyện đó là rất là hiếm ở các cõi bất độ khác. Thành ra cõi này là rất là thù thắng ở chỗ này. Bởi vì bây giờ cái tâm gì rất là phàm thôi, thiên hay là nhân hay là a la hán thừa cái này mới lên đến thì bao nhiêu bất độ, bao nhiêu không đức Phật gia thì tự nhiên tỉnh mình có cái tâm thôi. Cái tâm là chỉ khao khát thành Phật thôi. Phải giữ sự sợ dưới này, bởi vì có cái gì mới đừng có lo. Nên cái gì cũng nhân duyên, là cái tâm mình nhân duyên nó sanh à. Thành một người nói là tôi mình thanh văn quá, tôi chưa bắt quan tâm, phải tập, bỏ thời giờ tập, nó uổng bây giờ đó. Nha, cái gì lên trển á, thì bao nhiêu cái quốc độ, bao nhiêu công đức, tự nhiên cái tâm cái gì nó thành, nó tự nhiên mong cầu Phật quả. Thôi, tự nhiên cái tâm mà ở dưới này mình đang muốn khổ quá, muốn tập cho nó an là hạnh phúc, cái tâm nó tâm thanh văn á, lên trển nó không có sanh được. Thành ra mình cũng không có lo, không nhìn thành ra tôi nói là, thành ra khổ đó nó có cái hay đó, cái này cái đoạn này rất là hay nè, đồng một tâm là trụ nên định tụ. Tôi lên đỉnh nó gì chỉ có một tâm duy nhất thôi, là cái tâm đó là tâm bất thối chuyển thành Phật. Không có cái tâm nào khác, mình tất cả nhân duyên tại lúc nào mở ra thấy cây báo là thấy Phật thuyết pháp luôn à. Nó không có nhân duyên nào khác hết. Không, để cho mình tự nhiên mà thấy Phật thuyết pháp là cái tâm nó hướng về Phật liền. Nó không có cái nhân duyên là khác gì Bồ Tát đi khắc cổ độ sanh, thấy hạnh đồ Bồ Tát rồi không à. Nó không có trình diễn thanh văn cho mình thấy. Thành ra nó là cái gì lên đỉnh, cái gì chỉ có một cái tụ thôi, nó gọi là trụ nên định tụ. Định tụ trong này đó, trong dưới này nó có luận là chánh định tụ, tức là đây là một cái nó gọi là một cái nó gọi là nó điều gì đó, nó gọi là căn tánh thành Phật đó. Rồi bây giờ kế vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não, cái này nó có hai chữ. Cái nhiệt não á, thật sự nó sanh ra đó, nhiệt não mà nó sanh ra được á là do cái năng lực của tham sân si, cái gì nhiệt não cái cấu quế về tâm á này kia là danh từ của tham văn, cái nhiệt não là do cái tham sân si. Thì đương nhiên là khi mà lên cõi này đó, tất cả những cái y báo, những cái chánh báo ở cõi này đó, là cái tham sân si của gì không có sanh được, tham nó chưa sanh nó mà sanh không có sanh không được, mà đồng thời thật lại gia bị không nứt nữa, không những không phát sanh mà nó còn tăng trưởng sự an lạc. Thành thử ra ở lên cõi này nó đương nhiên là nó không có nhiệt não. Nhưng mà có cái câu mà quan trọng ở đây là vĩnh viễn. Cái người mà vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não á thì có hai hàng người thôi. Là hàng người thứ nhất á là A-la-hán. A-la-hán là nói tam độc diệt trừ ở trên rồi, thành ra A-la-hán là hoàn toàn là không có nhiệt não. Mình nhớ nha, A-la-hán đặc biệt á là không có nhiệt não. Hai chẳng hạn như bây giờ mình nói không nói nhiệt não, nói tại sao mà cho A-la-hán có người mà tới trình mà nhập nhất bàn mà đói. Thì có đệ tử của ngài Thất Thập Thất á. Giao nghiệp sao mà tới trình mà nhập Niết Bàn là nó phát đi xin thấy mà xin cơm có cơm ăn mà. Ông biết ngày đó đệ tử ông em Niết Bàn á. Mà ông đó cái nghiệp kiếp trước á, rồi đối xử cũng như là cũng như là cái gì chi thật là cho ăn rồi ông múc ăn rồi ông sân hận sao. Ông dục xuống đất rồi ông đạp gì đó. Sao đó, rồi sau này bị cái nghiệp bao nhiêu năm tới gặp Phật đó. Mà nghe là đi đâu là đói tới đó, đi đâu đói tới đó. Tới đường đắc quả đó, từ ngày sau đó Pháp Thương á, ngày đi khắc thực. Và khắc thực là đem cái bình bát về cho em, vừa cầm bình bát thì bát không liền. Người ghé là sót sót là cầm cái bình bát không, rồi sót phải cầm như là cầm thì nó tay đó rồi kêu rồi múc ăn giờ còn múc ăn ông cái đâu dám ăn, mình đi phụ cầm trong ăn đâu dám, nó bây giờ con sắp nhầm cái bàn này con ăn đi, để ăn để no để cái tâm nó ăn vui, rồi ông ăn xong rồi nhầm cái bàn thì rõ ràng là ông nó có nhiệt não hay không, coi là có đúng không nhiệt não hay không. Thực sự ra họ khổ về thân thiệt nhưng cái tâm họ không khổ, nhiệt não là do cái tâm tham si. Cái nghiệp phải lãnh ra, bởi họ bởi bồ cái thanh gian thì nó vẫn còn cái nghiệp của thân, nó hữu dư, họ vẫn bệnh như ngày sau là tất cứ đi chết mình thổ tả, cái thân hữu dư là ngày một liên hay chết là bị đánh chết, nhưng mà cái tâm của này luôn luôn lúc nào nó không có những cái tướng những cái tướng phiền não do thân si này sanh ra, không có cái sân hận lúc mà bị cái đó ha, hay là những cái khi không có thấy cái tướng đó. Thật sự sự ra cái tâm thực sự ngay lúc đó họ gọi là gì, hữu dư niết bàn, tức là cái tâm họ an lạc vắng lặng rồi, mặc dù có thân, cái thân nó vẫn chịu cái nghiệp vì cái sắc thân của họ là họ chịu bị cái nghiệp về tứ đại, nhưng mà cái tâm của họ nó như là niết bàn. Thật họ gặp những cái nghịch cảnh, những cái mình sân hận mình phản đối, cái tâm họ không có cái đó, thành ra không có táo tạo tác nghiệp thân nữa. Dù mình gặp cái tâm mình sân lên đó, mình sân lên cái tình nó tạo tác nghiệp, chửi lợi hay nổ lợi hay đánh đập lợi, họ hoàn toàn không có cái đó. Thành ra mang vào đói khát vậy đó, nhưng tâm họ an vui. Mình nhớ cái an vui đó là trong tâm, cái nhiệt não là thuộc về tâm, nó không dính vào thân. Thì không như thân mình là sắc thân bình thường, giờ nó tứ đại đầu hỏi phen, giờ đó mang đói, nhưng mà cái tâm họ khổ không, ông đó ông không khổ, tâm nó không an vui như thường, nó ngược là khác cho đó. Tại mình chưa trải qua tình trạng đó, mình tưởng rằng lúc đó cái thân khổ sẽ kéo theo cái tâm mình khổ, không phải. Mấy người đó định lực á, một định lực của tiên gia nó đủ sức, nó phá được cái khổ của thân rồi, huống gì có gì Bồ Tát cũng sâu lắm. Tiên gia giờ chẳng hạn như muốn không thở, cái thở mà tứ đại phải thở, nó đình nó không thở nó cũng được mà. Muốn không ăn nó nhịn nó không ăn cũng được, tiên gia nó vô sức nó tập rồi. Nghĩa là nó có thể nó điều khiển cơ thể nó là chữ ý đó, huống gì vì cái định của Bồ Tát. Thành ra mặc dầu mình thấy trên mình, tại mình chưa đắc được những cái định về tăng định của Bồ Tát, mình thấy chắc Bồ Tát các thanh gian, nhưng mà tưởng thanh gian khổ, thanh gian không có khổ. Cái nghiệp mà người ngoài thấy đối khác không có em, tưởng đâu chắc ổng đối khác chắc tầm lo nghĩ ăn bản đó đâu. Nên tới giờ ăn thì đây xin đó, giờ không có ăn thì như ngày nó ngồi hít thở tâm mà an trú trong định, nó an lạc như thường. Thành ra cái này mình nói cho nó rõ, phải không? Nhiệt não này nó chỉ có là khi nào tham ăn si đó. Cái nhiệt não tức là cái nóng bức làm cho mình bị phiền não. Cái nóng bức này là do cái lực tham, như lửa tham, lửa sân nó nổi lên, nó làm cho con người mình nghĩa là nóng bức khó chịu, phải không? Thành ra cái này á, đây là khi mà nói là thoát khỏi nhiệt não là không cần phải phát bồ đề tâm kiết gì hết, cần gì không thì chỉ cần giống như thanh văn đã thoát tiền não rồi. Nên cái này được thì vĩnh viễn, cái này nó có hai cái là vĩnh viễn. Vĩnh viễn này là nó nói là người mà vĩnh viễn thoát nhiệt não chỉ có hai người thôi, hai cái gia tầng mới như là một là đắc được a la hán, diệt hoàn toàn hết thân si. Đó là bắt những quả thánh của bên A La Hán, tức là Tu Đà Hàm bắt đầu cũng là bắt đầu kiến đạo rồi, nó nghiệt não không còn hình thành nó nữa. Họ, nhưng mà họ còn cái tàn dư tập khí họ phải trừ thôi. Thì chỉ có hai loại người thôi là trong cái gọi là thánh đạo của bên A La Hán và con đường Bồ Tát. Và Bồ Tát mà muốn diệt các nghiệt não á, muốn mới dứt pháp là hoàn toàn dứt nghiệt não là Bồ Tát cũng phải cỡ kiến địa, kiến địa của Bồ Tát, tức là nếu mà theo cái tạng giáo hay tông giáo thì phải là sơ địa. Nếu sơ hoa nghiêm á, nếu hoa nghiêm á là thập trụ, Bồ Tát phải thập trụ mới là kiến đạo. Còn nếu theo thiên thai đó là Bồ Tát thập tính. Mỗi cái thai một cái tông nó dùng một cái giáo pháp là họ đặt cái trường hợp kiến đạo, ít nhất phải kiến đạo. Kiến đạo rồi đó thì lúc đó là cái tâm nó chỉ thấy chân lý thôi, thấy cái gì mà kia nó không có bị cái gì mà giờ mình không thấy chân lý mình mới ngu si, mình mới tham sân si. Thành thử ra chỉ có hai hạng người vậy thôi, tiền não là một là loại Bồ Tát được kiến đạo, hai là cái loại của thanh văn được kiến đạo. Kiến đạo rồi nhưng mà vấn đề mà tàn dư của thanh sân si thì họ dụng công để họ diệt thôi. Thì bây giờ càng lên cao thì cao thì cái thân sinh diệt hẳn hoàn toàn, là dứt hẳn luôn. Thì những người vĩnh viễn đó được là những người đã đắc được thánh. Trong cái kinh điển nói là những bậc gọi là ví dụ như bên Bồ Tát là thập thánh, bên hình dân là tứ thánh, thì lúc đó cái phiền não nó không có năng lực vĩnh viễn từ từ sẽ diệt. Chẳng như bên kia tu Đà Hoàng quả đó thì 7 đời thì nếu không tu gì hết trơn 7 đời thì não cũng phải mất, thì vĩnh viễn chỉ có hai phần đó thôi. Thì trong này nói là khi cái gì mà lên tụ lên cái này đó thì vĩnh viễn phần não đây đó, thì nói là tại vì cái này là thiện pháp thuộc về thiện pháp của Bồ Tát, cái chỗ này là chỗ thành Phật chứ không phải chỗ thành thanh văn. Thành ra nó là cái vấn đề mà vĩnh viễn thoát khỏi phiền nhiệt não này đó, là nói là cái người này đó, nó thuộc về giai đoạn gọi là kiến là Phật tánh, kiến địa của bên Bồ Tát. Tại cái thiện tên mình đã quy định rồi, thấy không? Thì đó mình để loại bỏ cái thành phần mà diệt cái nhiệt não của thanh văn. Tại vì đa số khi mình nói là thoát khỏi nhiệt não luôn luôn, ta nghĩ là thanh văn, tại vì cái nhiệt não này thường thường nó nói là thanh si. Nhưng mà thật sự ở đây mình quy định lại là bên đây á, là cái thiện của Bồ Tát vẫn có cái thiện của thanh văn, nhưng mà kèm thêm cái thanh văn nó không có. Hay là hai tụ sao, tức là giết chuyện thuyết pháp thì ở thử tình pháp là thanh văn nó không có, thì Bồ Tát có hết. Thành ra Bồ Tát vẫn giống như thanh văn, và vẫn là nghĩa là thoát khỏi nhiệt não, và cũng vĩnh viễn thoát như vậy chứ không phải là không thoát. Nó là một cái ngày vĩnh viễn thoát, tức là sẽ đi lên thôi, tức là không còn rơi sụp nữa đó. Tức là nếu mà nói là thoát khỏi tiền não mà không nói vĩnh viễn, tức là có lúc sẽ còn ra, cái này vĩnh viễn là không bao giờ còn. Tức là nói là cái tâm này là chánh định tụ, tức là bắt buộc có gì phải như bắt số chuyển vậy đó, chỉ có đi lên tâm được thanh lương. Khi mà vĩnh viễn thoát rồi não thì tâm nó mát mẻ đó, hai cái đoàn nó đi chung nhau một câu, tàu nó mát mẻ, nó an lạc. Thì quý vị mà muốn mát mẻ an lạc thật sự á, cái an lạc chừng định là cái giả tạo, an lạc định là an lạc là do cái vẫn là cái tâm vọng tưởng. Hay còn an lạc mà dứt hẳn hết thì nó thanh si đó, thì cái tâm nó mới thực sự là an lạc thực sự. À, là thật sự đó gọi là cái tâm thanh lương, luôn luôn là trong sáng. Thanh lương là trong sáng ha, lương là mát mẻ. Trong sáng là nói về cái tâm như mình ngồi thiền, là cái tâm mình luôn luôn không phải hôn tầm, mà cái tâm nó luôn luôn sáng suốt. Chắc chắn rất nhiều lắm à. Kiến đạo bên kia đó, chẳng hạn như bây giờ cái gì phải nhập, nếu mà học di thức là phải nhập vô di thức tánh, ngộ được Phật tánh. Kiến đạo của Bồ Tát là phải ngộ Phật tánh, ngộ tánh không, cái ngộ thôi, cái chưa nhập. Tức là từ vào sơ điện gì để tu để nhập. Còn kiến đạo thanh văn á là thấy được cái nó gọi